Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảng kia nam cùng tôi cho
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, Đà Lạt Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, xử lý thượng vụ Viện Tăng Thấm, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất đã triệu tập hội nghị mở rộng của Hội đồng Lưỡng Viện, tức là Viện Tăng Thấm và Viện Hóa Đạo, tại Chùa Giác Hoa, thành phố Sài Gòn, nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2009, thảo luận phương hướng và hành động cho nhiệm kỳ 2009-2011 và cung thỉnh nhân sự lãnh đạo Hội đồng Lưỡng Viện nhiệm kỳ mới. Nhưng điều đáng lưu tâm là từ 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 12, toàn bộ khu vực Chùa Giác Hoa đều bị cắt sóng Internet, điện thoại, cho đến 17 giờ chiều. Hàng chục công an, cán bộ các ngành, các giới cũng đến rất sớm để quan sát, theo dõi. Công an bao vây từ đầu hẻm vào đến trong chùa. Từ chánh điện đến nhà bếp, công an túc trực trong tư thế sẵn sàng đàn áp, sát nhiệu hoặc chống biến động. Dù vậy, 40 chư tăng và 10 cư sĩ đại diện các tỉnh thành miền Trung và miền Nam đều tề tựu đông đủ về chùa Giác Hoa, ngoài trừ ban đại diện miền Bắc không về được. Trong phần phúc trình Phật sự nhiệm kỳ qua, các ban đại diện đều cho biết mấy ngày trước đó, công an đã đến dọa các thành viên không được về dự hội nghị tại chùa Giác Hoa vì sẽ có nhiều chuyện không tốt xảy ra. Nhưng các ban đại diện không chấp nhận sự ngăn cấm phi pháp của công an. Kết thúc, hội nghị đưa ra 6 nhận định về thế đứng lịch sự của giáo hội trước chủ trương đàn áp, phân hóa, cô lập của nhà đương quyền cầm sản, cũng như trước hiện tình ngoài bang xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, và xác định giáo chỉ số 9 của Đức Cẩu Thân Thấm ban hành ngày 8 tháng 9 2007 đã cứu nguy mạng mạch của giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất, cần phải được phát huy toàn diện để đáp ứng với công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn hiện nay. Sau 6 nhận định nói trên là quyết nghị 15 điểm trên 3 lĩnh vực, đối với các cấp lãnh đạo giáo hội, đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và đối với thất chúng Phật tử. Dưới đây là nguyên văn bản thông bạch số 10 của Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất.
Thông bạch về hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2009, tức là ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Sửu, Phật lịch 2553, tại Chùa Giác Hoa, thành phố Sài Gòn, hội nghị mở rộng Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã khai diễn. Mục đích: tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2009, thảo luận phương hướng và hành động cho nhiệm kỳ 2009-2011, cung thỉnh nhân sự lãnh đạo Hội đồng Lưỡng Viện nhiệm kỳ mới. Sau một ngày thảo luận và chung quyết, mục đích của hội nghị đã được hoàn thành viên mãn. Trước khi bế mạc, tất cả thành viên tham dự đã đồng ý ban hành những nhận định và quyết nghị của hội nghị để cho tất chúng Phật tử y cứ nương tựa phụng hành.
Nhận định thứ nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là giáo hội truyền thừa của lịch đại tổ sư trong dòng lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không ký thác sinh mệnh của mình vào bất cứ một triều đại, một chính thể nào. Vận mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất luôn gắn liền vào vận mệnh dân tộc qua các thời kỳ thăng trầm của lịch sử.
Thứ hai, ngược lại, các tổ chức nhân dân Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà không kế thừa sự nghiệp của lịch đại tổ sư, tự ý tách rời khỏi vận mệnh dân tộc để làm công cụ cho thế quyền, đều là các giáo hội không chính danh. Các giáo hội này không nằm trong sự lãnh đạo của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất theo tinh thần hiến chương đã được tu chỉnh bởi Đại hội kỳ năm ban hành ngày 12 tháng 12 năm 1973.
Thưa bà, vì gắn liền với vận mệnh dân tộc, cho nên 34 năm qua các thế lực phi dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã tìm mọi cách để tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang dùng một phương thức tinh vi hơn, đó là kế hoạch dùng tăng sĩ đánh phá tăng sĩ để bức tử các cấp lãnh đạo giáo hội, dùng giáo hội không chính danh đánh phá giáo hội truyền thống để bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, loại trừ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra khỏi cộng đồng dân tộc.
Thứ tư, vì gắn liền với vận mệnh dân tộc, giáo hội đang phải đối diện với chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản, là chế độ đưa xã hội Việt Nam đến vực thẳm của những sự phá sản trên các lĩnh vực đạo đức, luân lý, tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc của sinh dân hiện nay. Nên công cuộc vận động đòi hỏi pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất luôn gắn liền với việc vận động đòi hỏi công lý cho dân tộc, đòi hỏi độc lập, tự do, nhân quyền và dân chủ cho 85 triệu người dân Việt Nam.
Thứ năm, vì gắn liền với vận mệnh dân tộc, nên khi phải đối diện vấn nạn, Trung Cộng ngang nhiên xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam, giết hại, giam cầm, cướp bóc ngư dân Việt Nam, cũng như sự kiện nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cản, bắt giam, khủng bố, đánh đập các sinh viên, học sinh, nhà văn, nhà báo, trí thức, biểu tình ôn hòa, bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, trước các lãnh sự quán Trung Quốc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hậu thuẫn toàn dân, lên án tập đoàn bá quyền bành trướng Bắc Kinh, đồng thời lên án hành động bán nước, hèn nhát của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa 85 triệu con dân Việt Nam vào vòng nô lệ.
Thứ sáu, giáo chỉ số 9 do Đức Cố Đệ tử Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ban hành ngày 8 tháng 9 năm 2007 đã cứu nguy mạng mạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cần phải được phát huy toàn diện để đáp ứng với công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn hiện nay. Từ những nhận định trên đây, tất cả thành viên tham dự hội nghị đồng thanh quyết nghị.
Quyết nghị đối với các cấp lãnh đạo giáo hội. Thứ nhất, để lãnh đạo thất chúng Phật tử đi đúng đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trong giai đoạn hiện nay, hội nghị đã thông qua danh sách nhân sự cung thỉnh và Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nhiệm kỳ 2009-2011. Thứ hai, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cương quyết thể hiện tinh thần hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã ban hành và tu chỉnh bởi Đại hội khoáng đại kỳ năm ngày 12 tháng 12 năm 1973. Thứ ba, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất quyết tâm thực hiện di chúc của Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, lãnh đạo thất chúng Phật tử, thực hiện công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn hiện nay. Đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam,
một là đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lại pháp lý sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trước mắt là phải giải quyết lập trường 4 điểm đã được Viện Hóa đạo đề xuất. Thứ nhất, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thứ hai, hoàn trả Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất toàn bộ đất đai, tài sản, các cơ sở chùa viện, văn hóa, giáo dục, từ thiện, viện đại học mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chiếm dụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau năm 1975. Bước đầu là giao trả lại hai cơ sở Việt Nam Quốc tự và Trung tâm Văn hóa Quảng Đức tại Sài Gòn. Thứ ba, đưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập năm 1981 ra khỏi mặt trận Tổ quốc, một cơ quan ngoại vi của Đảng Cộng sản. Thứ tư, làm sáng tỏ cái chết của Hòa thượng Thích Thiện Minh, cố vấn chỉ đạo Viện Hóa đạo tại trại giam Hàm Tân thuộc tỉnh Bình Thuận năm 1978.
Hai là trước sự xâm lăng của Bắc Phương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải chấm dứt mọi hợp tác với Trung Quốc về việc khai thác bô xít ở Tây Nguyên, cũng như các công trình trọng điểm khác trên toàn quốc, vì các nơi này tiềm ẩn nhiều hiểm họa về môi trường và nhất là nguy cơ về an ninh quốc phòng, đồng thời phải cấp thị thực nhập cảnh cho các du khách Trung Quốc và kiểm soát chặt chẽ, chứ không thể cho phép họ tự do ra vào Việt Nam như lâu nay.
Ba là, nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt ngay những toan tính bán rẻ đất nước, bán rẻ dân tộc, bán rẻ tinh thần bất khuất của cha ông, cúi đầu nô lệ Trung Cộng để đổi lấy sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bốn là đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam phải biết lắng nghe, suy ngẫm và thực hiện lời khuyên bảo của các bậc tiền bối. Trúc Lâm Đại Sa Môn khuyên bảo vua Trần Thái Tông, phàm là đấng quân vương hãy lấy ước muốn của thiên hạ làm ước muốn của mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình, xin bệ hạ chớ quên điều ấy. Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, xin chư vị lãnh đạo nước nhà hôm nay hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thật của hiện tình đất nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trước nhân dân và lịch sử, hãy đặt quyền lợi của dân tộc và sự phát triển quốc gia lên trên hết. Chư vị hãy lắng nghe ý kiến tôn trọng và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của hơn 80 triệu dân, để có thể chung sức xây dựng đất nước, sớm đưa toàn dân thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, chặn đứng sự băng hoại về tinh thần và đạo đức trong xã hội mà công luận và các bậc thức giả đã nhiều lần cảnh báo, và tiến đến thiết lập một nhà nước dân chủ, tự do, tam quyền phân lập, theo bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết.
Đối với thất chúng Phật tử, thứ nhất, cương quyết, nghiêm trì giới luật để phát huy sứ mạng, hoằng pháp lợi sinh, vì giới luật là thọ mạng của chánh pháp. Thứ hai, cương quyết thực hiện hành tinh tấn, dũng mãnh, kiên trì, nhẫn nhục và bất khuất để phát huy định lực, vì định lực là bản thể của tuệ giác.
Thứ ba, cương quyết thực hành đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để đẩy mạnh công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn, vì đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chính là lý tưởng bảo vệ vẹn toàn tổ quốc, độc lập tự chủ, dân tộc an cư lạc nghiệp trong một thể chế đa nguyên pháp quyền. Trước mặt là thực hành lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc của Đại lão Hòa thượng xử lý thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2009. Đây không là chủ trương chống nhân dân Trung Quốc mà là thái độ cần thiết bày tỏ mối bất bình của 85 triệu con dân Việt Nam trong và ngoài nước. Trước những hành động bất minh thô lậu của hai đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, nên nhớ cho rằng mối liên hệ 16 chữ vàng và 4 tốt giữa hai đảng Cộng sản Việt Trung chỉ là những gông cùm, xiềng xích đối với toàn thể dân tộc Việt Nam, chớ nên ỷ thế mạnh, ỷ tình đồng chí láng giềng mà xúc phạm tự ái dân tộc. Phật lịch 2553, làm tại Chùa Giác Hòa, ngày 4 tháng 12 năm 2009, thay mặt Hội đồng Lưỡng Việt, xử lý Thượng vụ Viện Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký, Sa Môn, Thích Quảng Độ.
Chuyện xôn xao ở miệt dưới. Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về chuyện xôn xao ở miệt dưới. Thưa ông Võ Văn Ái, đồng bào ở Sydney thường gọi vùng đất ở Úc đây là miệt dưới. Tuần lễ qua bỗng nhiên có chuyện xôn xao gây sôi động ở miệt dưới này. Được biết hôm 26 tháng 11, ông cùng với phái đoàn văn phòng 2 Viện Hóa đạo sang điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Úc về tình trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đàn áp trong nước. Rồi hôm Chủ nhật 29 tháng 11, Thượng tọa Thích Phước Nhân, đại diện văn phòng 2 Viện Hóa đạo ở Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, tổ chức buổi hội luận với đồng bào ở Sydney. Sau đó, sự việc bỗng xôn xao khi phái đoàn tiết lộ sự kiện một vị sư đi với phái đoàn công an ở Quốc hội Úc. Chúng tôi có đọc bức thư của Thượng tọa Thích Tâm Minh gửi ông về việc này. Xin ông cho thính giả Đài Phật giáo Việt Nam biết rõ câu chuyện xôn xao miệt dưới này ra sao. Đặc biệt, ông đã hồi âm thư Thượng tọa Thích Tâm Minh như thế nào?
Trước hết thì cho tôi nói lên một cái nỗi ngạc nhiên về cái gọi là xôn xao này. Ngày 26 tháng 11 vừa qua thì Phái đoàn Văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Úc ở thủ đô Canberra về tình trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đàn áp ở trong nước. Phái đoàn gồm có Thượng tọa Thích Phước Nhân, Tổng ủy viên đặc trách liên lạc và đại diện Giáo hội tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Thượng tọa Thích Viên Lý, Tổng thư ký Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Tổng ủy viên truyền thông Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, và tôi với tư cách phát ngôn nhân Viện Hóa đạo, kiêm Tổng ủy viên ngoại vụ của Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, Đào Hữu Ý Lan, Phó Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, đặc trách vụ quốc tế, và sư cô Thích Hữu Bảo Trường. Cùng ngày hôm đó, nghĩa là thứ Năm 26 tháng 11, nửa vòng trái đất bên trời Tây, Quốc hội châu Âu ra quyết nghị tố cáo Hà Nội đàn áp nhân quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong 7 yêu sách của Quốc hội châu Âu, có cái điểm ghi rõ là nhà cầm quyền Cộng sản phải trả tự do vô điều kiện cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng mà tôi lấy làm lạ rằng sự xôn xao ở miệt dưới, như nhà báo nói, không thấy được nhắc nhở hai sự kiện đề nhất quan trọng cho nhân dân và Phật giáo bị đàn áp ở trong nước là quyết nghị tố cáo Hà Nội của Quốc hội châu Âu và cuộc điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Úc về tình trạng Cộng sản đàn áp Phật giáo ở trong nước. Ngoài ra còn nhiều cú điện thoại gọi về chùa của Thượng tọa Thích Phước Nhân ở băng Stau, hăm dọa đốt chùa, đồng thời cũng đập phá tượng A-la-hán tại ngôi chùa của Thượng tọa ở Perth, vùng Tây Úc. Và lạ lùng hơn nữa là kẻ lạ đã vào đập phá chùa Diệu Pháp của Thượng tọa Thích Viên Lý bên vùng Nam California, Hoa Kỳ. Thật là quá rập ràng. Vừa viết bài vu hãm, viết thư, điện thoại hăm dọa, rồi phá tường, phá chùa trong thời gian một tuần lễ. Như vậy là những xôn xao loạn động kia chỉ cốt làm cho đồng bào và báo chí ở Úc quên đi cái sự kiện trầm trọng là có đàn áp nhân quyền, có đàn áp tôn giáo ở trong nước, để lái nghiêng, lái vèo, dư luận vào một cái sự kiện tuyệt đối thứ yếu là sự có mặt của một nhà sư cần phái đoàn công an Hà Nội. Tôi nói thứ yếu là vì đây chỉ là cái chuyện bên lề. Vào sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 11, Đài Việt Nam Radio Sydney do bà Bảo Khánh và ông Đoàn Kim điều hành có phỏng vấn tôi khoảng một giờ đồng hồ. Và trong suốt cái thời gian phỏng vấn thì tôi chỉ trình bày về cái ý nghĩa của kiến nghị Quốc hội châu Âu tố cáo Hà Nội đàn áp nhân quyền và Phật giáo, cũng như tường trình cái cuộc điều trần của phái đoàn văn phòng 2 Viện Hóa Đạo trước Quốc hội Úc. Tôi chỉ nói phớt qua như cái chuyện bên lề là cái việc thấy một nhà sư cảnh đám công an tại Quốc hội Úc. Và đám công an này mặc sắc phục màu lục, vai thì đeo lon đại tá, thượng tá, vân vân. Còn trong cái cuộc hội luận buổi chiều Chủ nhật cùng ngày với đồng bào ở Sydney kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ thì cái việc nhà sư với đám công an chỉ được đề cập một cách ngắn gọn là do nhiều thành phần trong cử tòa sôi nổi chất vấn vì họ muốn biết tên của nhà sư sau khi nghe đài Việt Nam Sydney Radio. Hầu như toàn thời gian của cuộc hội luận tập trung vào hai cái đề tài chính yếu. Hai thượng tọa Thích Giác Đẳng, Thích Viên Lý thì nói về cái lời kêu gọi không dùng hàng hóa Trung Quốc của đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và đề xuất ra những cái phương pháp mà đồng bào hải ngoại có thể tham gia thực hiện lời kêu gọi. Còn phần tôi thì thuyết trình về cái đề tài vai trò người cư sĩ Phật giáo trong trường kỳ lịch sử Việt Nam. Thật là một cái con chuột đẻ ra trái núi, hóa ra các nhà tu hành và các tên viết nặc danh ở Úc viết những cái bài đánh phá vu cáo mà lì tôi, nhưng mà chẳng để tâm một sát na nào cho cái chuyện dân lành và Phật giáo bị đàn áp ở trong nước.
Ông có nói nỗi ngạc nhiên này trong thư hồi âm Thượng tọa Thích Tâm Minh không? Và ông viết gì trong thư hồi âm?
Tôi không hồi âm bức thư của Thượng tọa Tâm Minh.
Vì sao?
Vì bức thư ấy không gửi đến cho tôi.
Ủa, bức thư này gửi tràn lan trên Internet và nghe đâu còn cho đăng trên báo Việt ngữ bên Úc nữa.
Đây là lý do khiến tôi không trả lời. Thư gửi cho đương sự là tôi mà tôi thì không có nhận được, hoặc bằng đường bưu điện hoặc bằng cái đường email riêng. Việc giao tiếp giữa con người đây là một cái điều bất lịch sự. Lẽ ra Thượng tọa Tâm Minh phải gửi thư đến cho tôi. Sau đó, do tôi trả lời không vừa ý hoặc là tôi không trả lời, thì Thượng tọa mới công khai hóa trước dư luận. Hoặc giả là Thượng tọa Tâm Minh muốn vừa công khai hóa, vừa muốn cho tôi trả lời, thì Thượng tọa phải đề thư ngõ, chứ không là thư riêng, thì mới danh chính ngôn thuận. Tôi đã từng làm việc với quý ôn, quý thầy ở Huế, từ thập niên 40. Tôi thấy lúc đó quý thầy vừa nghiêm kính, vừa từ hòa với cư sĩ và quần chúng. Chưa bao giờ tôi thấy cái lối hành xử lạ lùng như cung cách của Thượng tọa Tâm Minh. Mặt khác, bức thư riêng của Thượng tọa Tâm Minh gửi cho tôi được chuyển lên trên mạng Internet thông qua một cái loạt địa chỉ email mà từ 2 năm qua chuyên chuyển tải những cái bài viết nặc danh đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hỗn láo với hai vị lãnh đạo tối cao trong nước là Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tôi biết rất rõ các địa chỉ email này do một số chư tăng ở Úc điều hành. Chính các email này đã loan tin vào cái dịp Tết Mậu Tý năm ngoái, 2008, rằng tôi đã chết tại bệnh viện Paris mà chẳng có thân nhân nào đến nhận xác. Đó, tâm địa của một số tăng sĩ ngày nay đối với giới cư sĩ Phật giáo là như vậy đó. Chúng tôi đã báo động các cái địa chỉ email ở Úc này trong một cái thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế năm ngoái. Đại loại là những cái email có tên Bảo vệ Chánh Pháp, Atula, Thấu Tâm Can, văn phòng của trên, văn phòng của dưới gì đấy, vân vân.
Ông có thể cho thính giả biết cảm tưởng của ông về nội dung bức thư của Thượng tọa Thích Tâm Minh không?
Thật tình mà nói thì tôi có chút thiện cảm với bức thư này, đặc biệt là một phần tư, phần thư đầu. Nói thiện cảm là vì 3 năm qua có hàng chục, nếu không là hàng trăm, bài viết mà lì vu khống tôi bằng cái thứ ngôn ngữ trời trời, của tăng có, cư sĩ có, nhưng mà toàn ký tên lạc danh và không có đề địa chỉ. Họ thuộc các nhóm về nguồn, thân hữu già lam, tăng ni hải ngoại. Đây là lần đầu tiên một bức thư chất vấn tôi mà dám đề tên thật và có địa chỉ thật. Tuy nhiên 3/4 thư còn lại thì Thượng tọa Tâm Minh đã mất bình tĩnh. Ngài hỏi chưa xong, chưa được hồi âm. Thế mà Ngài đã nổi gió, cao giọng vu cáo và hăm dọa phái đoàn văn phòng hai viện Hoa Đào một cách vô cớ. Thượng tọa Tâm Minh tự thấy mình bị oan ức, bị vu vạ, thì Ngài liền giải quyết bằng cách vu vạ ngược cho phái đoàn chúng tôi. Từ cái cuộc phỏng vấn tôi trên đài Việt Nam Sydney Radio sáng Chủ nhật 29 tháng 11, cho đến buổi hồi luận chiều Chủ nhật cùng ngày, chúng tôi chỉ nói cái sự ngạc nhiên của chúng tôi khi thấy một vị sư trong đám công an Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi không hề kết án hay là vu cáo vị sư ấy là Cộng sản, làm khuyến mã cho Cộng sản hay là gì khác. Sự kiện một nhà sư trong đám công an Cộng sản thì chúng ta có thể giả thuyết bằng nhiều cách lắm. Cách thứ nhất, như Thượng tọa Tâm Minh đã viết trong thư của ông, tôi xin trích. Tình cờ tại chỗ công cộng, mọi người có quyền qua lại tham quan. Khi tôi đi ngang qua đoàn công an, thì bị trở thành đi chung với họ. Hết lời trích. Và cái sự tình cờ này cũng được Thượng tọa Tâm Minh giải thích trong cái bức thư của ông, tôi xin trích. Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009, tôi dẫn một vị nam Phật tử tên TKJ, xin miệng nêu danh, đây là cái yêu cầu của Phật tử này, đi tham quan thủ đô Canberra. Tình thầy trò hơn 20 năm nay mới gặp lại. Phật tử này là một thường dân, đang từ Việt Nam sang thăm gia đình tại Úc, có thân phụ già, đau yếu, hầu hết thân nhân đang cư ngụ tại Sydney, hết lời trích. Đó là cái cách giải thích của Thượng tọa Tâm Minh, mà tôi thì chẳng có chứng cứ gì để xác định. Cách thứ hai, chúng ta có thể giả thuyết rằng Thượng tọa Tâm Minh nghe phái đoàn công an Cộng sản đến Quốc hội Úc nên Ngài lặn lội từ Sydney lên cho tới Canberra để phản đối hay là chất vấn công an quản chế phi pháp Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện và đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất suốt 34 năm ròng. Cách thứ ba cũng là giả thuyết. Thượng tọa Tâm Minh có một người bà con hay là thân nhân là thành viên trong phái đoàn công an, nên vì tình thầy trò, Ngài lặn lội từ Sydney lên Quốc hội Úc thăm viếng, và ngẫu nhiên thay cũng là lúc phái đoàn văn phòng hai chúng tôi đến điều trần. Còn giả thuyết thứ tư là vị sư mà chúng tôi thấy có liên hệ chính trị với công an Cộng sản. Nói cho hết lý vậy thôi, nhưng tất cả chỉ là giả thuyết mà chúng tôi thì không biết cái nào đúng, cái nào sai. Vì vậy chúng tôi chỉ khách quan trình bày cái sự thật như chúng tôi đã thấy, là thấy vị sư Thích Tâm Minh trong đám công an. Chấm hết. Tuyệt nhiên chúng tôi không quy kết bất cứ điều gì cho Thượng tọa Tâm Minh cả. Mà nếu biết được giả thuyết thứ hai là Thượng tọa đến phản đối công an đàn áp Phật giáo thì chúng tôi quý Ngài biết là bao nhiêu. Việc này cũng có thể lắm chứ. Ai biết được sự đời phải không? Còn cái việc tự thấy mình bị kết án gọi là bắt tay với Việt Cộng là do Thượng tọa Tâm Minh và những người ủng hộ Ngài hô hoáng lên. Chứ chúng tôi không hề quy kết như vậy. Các băng thu âm trên đài Việt Nam Sydney Radio và cuộc hội luận còn đó làm tăng chứng. Thượng tọa Tâm Minh và các người ủng hộ Ngài hô hoáng lên như vậy là dài lắm, bởi dễ làm cho khách bàng quan hiểu như rằng lại ông tôi ở bùi này, thật là dài dục.
Xin ông cho biết Thượng tọa Tâm Minh vu cáo và hăm dọa phái đoàn văn phòng hai viện Hóa Đạo như thế nào?
Và 5 cái lời vu cáo và 1 lời hăm dọa, thì trong bức thư dẫn thượng, Thượng tọa Tâm Minh đã vu cáo chúng tôi 5 lần, tôi xin trích. 1 là, quý vị phái đoàn văn phòng hai viện Hóa Đạo mà quy kết hồ đồ đầy ác ý một tăng sĩ Phật giáo, đây là hành động phá hoại Tam Bảo. 2 là, phái đoàn văn phòng hai viện Hóa Đạo mà kết cấu với kẻ khác để vu khống tăng sĩ Phật giáo. 3 là, các vị từ nước khác đến đây kết cấu với một nhóm người tại xứ Úc này để hãm hại, vu oan, giáng họa cho kẻ khác. 4 là, các vị là người từ nước khác đến nước Úc để tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật với một công dân Úc đại lợi. Và 5 là, Việc làm này của phái đoàn văn phòng 2 đã tạo ra sự chia rẽ nghi ngờ giữa bản thân tôi với đồng bào tại Úc. Chuyện chưa có chi trầm trọng mà phải giao to búa lớn như vậy. Phái đoàn văn phòng 2 Viện Hoa Đào chúng tôi đến Úc là để mà làm cái việc điều trần đường đường chính chính trước Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Úc về cái tình trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị Cộng sản đàn áp trong nước. Và kết quả thu đạt là trong cái phần kết luận cuộc điều trần, thì bà dân biểu Carrie Ray, Chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Úc, đã cảm ơn Phái đoàn Phật giáo mang lại nhiều thông tin cần yếu và cho biết bà cho biết là Quốc hội rất quan tâm đến cái trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và sang đầu tháng 12 dân lịch tuần sau sẽ có một cái cuộc gặp gỡ thường kỳ đối thoại về nhân quyền giữa Úc Đại Lợi và Việt Nam. Hồ sơ Phật giáo mà Phái đoàn Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo cung cấp hôm nay cùng với những lời giải đáp sẽ được đưa vào hồ sơ đối thoại sắp tới vào tuần sau. Chúng tôi từ xa lại đâu có làm cái chuyện con nít và tào lao như năm lời vu cáo của Thượng tọa Tâm Minh viết trong bức thư, nói là gửi cho tôi nhưng lại hô hoáng ra cho mọi người nhằm miệt thị giáo hội chúng tôi.
Còn lời hăm dọa của Thượng tọa Tâm Minh như thế nào?
Nghe như là trách thiện, nhưng mà kỳ thực là một cái lời hăm dọa độc ác mà tôi nghĩ rằng một tăng sĩ không nên nghĩ hay nói như vậy. Thượng tọa Tâm Minh kết thúc cái bức thư của ngài như vậy: vài lời gửi đến quý vị trong phái đoàn, hãy lo tu tâm đổi tánh, sám hối khẩu nghiệp để khỏi bị đọa A Tỳ địa ngục, ô hô ai tai. Trời đất, tăng sĩ học đạo để cứu chúng sinh chưa hết, lại đi tung lời nguyền rủa chúng sinh xa địa ngục A Tỳ là làm sao? Thử hỏi có xứng đáng với vai vế trưởng tử của Đức Từ Phù không? Lùa chúng sinh vào địa ngục A Tỳ, lùa chúng sinh vào nhà tù hỏa lò, vào trại cải tạo có là bản thể của tăng đoàn hay không? 3 năm qua, có nhiều tăng sĩ và cư sĩ nặc danh, viết email, chẳng những dọa đưa tôi xuống địa ngục, mà còn hâm cả cha mẹ tôi cùng xuống địa ngục với tôi, mô Phật. Nói vậy thôi, chứ tôi rất mang ơn và mong cầu Thượng tọa Tâm Minh, hãy ngày đêm nguyền rủa và cầu nguyện cho tôi được xuống địa ngục A Tỳ. Vì ở đó tôi sẽ được phủ tạng ngài địa tạng.
Ông nói lúc nãy rằng nếu Thượng tọa Tâm Minh viết thư gửi riêng đến ông hoặc đề thư ngõ thì ông sẽ hồi đáp. Vậy từ Úc, tôi đoán thế. Có ông Trương Thanh Tân viết thư ngõ gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông thấu tâm can, chất vấn ông về danh sách 650 nhà tù tại Việt Nam. Thì ông có chịu trả lời không?
Ông Tân, ông Can là ai? Tên thật, địa chỉ, số điện thoại của họ ở đâu? Tôi không bao giờ trả lời các bài viết nặc danh. Tổ tiên dân Việt, sống không đổi tên, chết không đổi họ. Chả lẽ tôi hồi đáp với hồn ma bóng quế hay sao? Còn chuyện 650 nhà tù, thì tôi rất sẵn sàng trả lời với tư liệu hẳn hoi, nếu cái ông Can Can gì đó cho biết tên thật, số điện thoại và địa chỉ của ông ta. Hoặc là ông ta muốn giữ nặc danh bí số cũng được, nhưng với điều kiện chịu xác nhận ông là công an cộng sản, muốn thẩm cung tôi. Tôi nghĩ rằng 2,5 triệu tù nhân trại cải tạo chẳng có bao giờ đặt một cái câu hỏi ngớ ngẩn, bất cần nhân tình và vô tâm như vậy. Con số 2,5 triệu tù nhân trại cải tạo là do ông Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch tuyên bố năm 1985. Trước đó, vào tháng 9 năm 1978, ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã tuyên bố với nhà báo Pháp Jean-Claude Labbé của tuần báo Paris Match là 3 năm qua đã trả tự do cho trên 1,000,000 tù nhân trại cải tạo. Tôi nói trước như vậy để cho cái ông Can Can nào đó khỏi mất công tốn sức đặt thêm một câu hỏi về chứng cứ số liệu tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ Sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ Sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam,